Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 3 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có một xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thoát vòng kềm tỏa của Trung Quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 của bộ sự cởi mở và đối thoại giữa các nền văn hóa, và đồng thời, Ngài kêu gọi tăng cường việc mục vụ cho các sinh viên quốc tế. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 2 tháng 12, dành cho 130 đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế kỳ 3 về mục vụ sinh viên quốc tế do Hội đồng Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức tại Roma từ ngày 30 tháng 11 đến hôm nay, mùng 3 tháng 12, với chủ đề Các sinh viên quốc tế và cuộc gặp gỡ các nền văn hóa. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số hồng y và Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Vergio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng với nhiều giám mục, linh mục và các đại biểu sinh viên. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, sự cởi mở giữa các nền văn hóa với nhau là môi trường ưu tiên để đối thoại giữa những người dấn thân tìm kiếm một thuyết nhân bản chân chính. Vì thế, cần khích lệ và hỗ trợ cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa trong lĩnh vực đại học. Với nền tảng là các nguyên tắc nhân bản và Kitô giáo, các giá trị phổ quát để giúp tăng trưởng một thế hệ mới có khả năng đối thoại và phân định, dấn thân phổ biến sự tôn trọng và cộng tác vào việc kiến tạo hòa bình và phát triển. Các sinh viên quốc tế có tiềm năng trở thành những người xây dựng và dự vai chính trong một thế giới có khuôn mặt nhân bản hơn. Vì thế, tôi nồng nhiệt mong ước có những chương trình giá trị trên bình diện đại lục và thế giới để cống hiến cơ hội đó cho nhiều người trẻ.
Đức Thánh Cha ghi nhận, số sinh viên quốc gia ngày càng gia tăng trên thế giới giữa một hiện tượng di dân rộng lớn hơn. Ngài nói, điều quan trọng là cống hiến cho các sinh viên một sự chuẩn bị lành mạnh và quân bình về mặt trí thức, văn hóa và tinh thần, để họ không trở thành nạn nhân của sự xuất não, nhưng họ thành một lớp người quan trọng về mặt xã hội và văn hóa, để khi trở về nước, như những người trách nhiệm tương lai ở quê hương, họ góp phần bắt những nhịp cầu văn hóa, xã hội và tinh thần với những quốc gia đã đón tiếp họ. Đại học và các học viện cao đẳng của Công giáo được kêu gọi trở thành những phòng thí nghiệm về nhân bản, cống hiến những chương trình và khóa học kích thích các sinh viên trong việc tìm kiếm những khả năng chuyên nghiệp, nhưng còn đáp lại đòi hỏi hạnh phúc, ý nghĩa và sự sung mãn vốn ở trong tâm hồn con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi tăng cường việc rao giảng tin mừng trong giới sinh viên đại học, và Ngài nhận xét rằng, sự lan tràn các ý thức hệ yếu đuối trong các lĩnh vực xã hội phải thúc giục các tín hữu Kitô đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực trí thức để khích lệ giới trẻ tìm kiếm và khám phá chân lý về con người và về Thiên Chúa.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 32 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican trong tuần này. Dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là Chủ tịch của Ủy ban. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến ba đề tài quan trọng được các thành viên Ủy ban đào sâu trong khóa họp, đó là phương pháp luận trong thần học ngày nay, các viện tượng, nguyên tắc và tiêu chuẩn. Tiếp đến là đề tài các tôn giáo độc thần. Sau cùng là ý nghĩa đạo lý xã hội của Hội Thánh trong khuôn khổ rộng lớn hơn là đạo lý Kitô giáo. Riêng về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự dấn thân của giáo hội về xã hội không phải chỉ là cái gì phàm nhân, cũng không phải được giải quyết trong một lý thuyết xã hội. Sự biến đổi xã hội do các tín hữu Kitô thực hiện qua bao thế kỷ là một lời đáp lại việc Con Thiên Chúa xuống trần thế. ánh quang của chân lý và tình thương ấy soi sáng mọi nền văn hóa và xã hội. Các tín hữu của Chúa Kitô biết rằng nếu không có sự quan tâm đến tha nhân, sự tha thứ và lòng yêu thương cả kẻ thù thì không cộng đoàn nhân loại nào có thể sống trong an bình. Và điều này bắt đầu trong cộng đoàn đầu tiên và cơ bản là gia đình. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ sự công tác với những người không cùng tín ngưỡng để mưu ích chung. Ngài nói, chúng ta phải làm cho những động lực tôn giáo sâu xa và chân thực, thúc đẩy chúng ta dấn thân trong xã hội được luôn hiện diện, cũng như chúng ta mong đợi người khác tỏ cho chúng ta những lý lẽ của họ để sự công tác được thực hiện trong sự minh bạch.
Yangon, Đức cha Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, chào mừng cuộc viếng thăm của bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là một thay đổi ý nghĩa, nhưng theo ngài, Tổng thống Thein Sein phải làm hơn nữa để thuyết phục thế giới rằng đang có cải tổ dân chủ thực sự và lâu dài tại nước này. Đức Tổng giám mục Charles Bo, dòng Đông Bosco, tuyên bố như trên trước ngày diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Thein Sein và Ngoại trưởng Clinton hôm 30 tháng 11 vừa qua tại thủ đô hành chánh Naypyidaw, cách Yangon 320 cây số về hướng Bắc. Đức Tổng giám mục cũng là Tổng thư ký của Hội đồng giám mục Myanmar. Ngài nói, cuộc cải tổ dân chủ đòi phải có thêm nhiều nỗ lực. Chính phủ cần trả tự do cho các tù nhân chính trị còn bị giam giữ để chứng tỏ mình nghiêm túc trong cuộc cải tổ dân chủ. Ngoài ra, cần phải có các hiệp định đình chiến giữa quân đội và các lực lượng đối lập của các sắc dân. Các cuộc xung đột võ trang trong bao năm qua đã tàn phá hạ tầng cơ sở và hệ thống giáo dục của Myanmar. Đức Tổng giám mục Bo nói thêm rằng, chỉ nhờ hòa bình, chính phủ mới có thể mang lại sự phát triển cho đất nước và cải tiến nền giáo dục. Nếu không có nền giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bóng tối. Đức Tổng giám mục cho biết, một quan tâm hàng đầu của giáo hội giữa những vấn đề cải tổ dân chủ là được phép tới các vùng xung đột ở Myanmar và các cộng đồng đang cần được cứu trợ, đặc biệt là vùng của người Kachin, từ lâu có những cuộc đụng độ giữa quân đội Kachin độc lập và lực lượng chính phủ Myanmar, khiến cho hàng chục ngàn người dân phải tị nạn chiến tranh. Bà Hillary Clinton là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên viếng thăm Myanmar kể từ 50 năm nay. Bà đến đây sau nhiều tháng trời diễn ra các cuộc thảo luận giữa các quan chức Hoa Kỳ về ý nghĩa và mức độ các cuộc cải tổ tại Myanmar. Trong cuộc viếng thăm, bà đã gặp Ngoại trưởng Wunna Maung Lewin và Tổng thống Sein. Ngoài ra, bà cũng gặp các nhà lập pháp và các lãnh tụ phe đối lập, kể cả bà Aung San Suu Kyi, người đã được giải Nobel Hòa Bình cách đây 20 năm và là lãnh tụ Liên minh Quốc gia Dân Chủ ở Myanmar.
Cũng liên quan tới Myanmar, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 tới đây, Tổng giáo phận Yangon sẽ mừng kỷ niệm 100 năm thánh hiến nhà thờ chánh tòa địa phương. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Renato Martino, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, làm đặc sứ của Ngài đến trụ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm. Đức Hồng Y đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Bangkok, Thái Lan, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Myanmar. Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Martino làm đặc sứ, Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y trong buổi lễ hãy nhắn nhủ các tín hữu ngày càng noi gương Chúa Kitô, nỗ lực yêu mến giáo hội của Chúa và tin mừng, hăng say sống đức tin thường nhật. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Hồng Y chuyển lời thăm của Ngài đến các vị trụ chăm, các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như chính quyền và các vị lãnh đạo Phật giáo, và tất cả những người quan tâm đến sứ mạng của giáo hội và tự do tôn giáo. Nhà thờ chánh tòa ở Yangon là nhà thờ chánh tòa đầu tiên được thiết lập tại Myanmar, trước đây gọi là Miến Điện. Thánh đường được xây theo kiểu tân Gothic, do kiến trúc sư George Kuipers, người Hòa Lan vẽ kiểu. Nhà thờ này được coi là biểu tượng của công giáo tại Miến Điện và còn tồn tại sau những trận động đất, các cuộc dồi bom và cuồng phong. Giáo hội công giáo tại Myanmar hiện có 665.000 tín hữu trên tổng số 50 triệu dân, hầu hết là tín đồ Phật giáo.
Vatican, cây thông Giáng sinh cao 30 mét, nặng 4 tấn do chính phủ Cộng hòa Ukraine tặng Đức Thánh Cha để dựng tại quảng trường Thánh Phêrô đã được đưa tới Vatican hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua. Lễ trao tặng và thắp sáng cây thông này sẽ được cử hành chiều ngày 16 tháng 12 tới đây với sự hiện diện của các giới chức đạo đời, chính thống và công giáo từ Ukraine cũng như các vị hữu trách tại quốc gia thành Vatican. Đây là lần đầu tiên Cộng hòa Ukraine tặng thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha.
Viên, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho nữ tu Hildegard Bujan, sáng lập dòng bác ái xã hội Caritas Socialis. Lễ tôn phong sẽ được cử hành ngày 29 tháng 1 năm tới, tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano của Tổng giáo phận Viên, thủ đô Áo. Nữ tu Hildegard Bujan sinh tại thành phố Görlitz, Đông Đức, năm 1883. Năm 1909, khi được 26 tuổi, chị từ Do Thái giáo trở lại Công giáo và là nữ đại biểu đầu tiên thuộc Đảng Dân chủ xã hội trong Quốc hội Áo. Chị qua đời năm 1933, lúc 50 tuổi. Năm 1963, Đức Cố Hồng Y Frankenich, Tổng giáo mục giáo phận Viên, đã mở án phong chân phước cho chị Hildegard, và ngày 27 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố xác lệnh nhìn nhận một phép lạ, nhờ lời chuyện cầu của vị tối tớ Chúa Hildegard Bujan.
Torino, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có thể trở lại viếng thăm giáo phận Torino, Bắc Italia vào năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Chúa Nhật 20 tháng 11 vừa qua, khi chào thăm những người thiện nguyện đã làm việc trong 10 tháng trời nhân các buổi lễ kỷ niệm 150 năm thống nhất Italia, ông Piero Fassino, thị trưởng thành Torino, loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ trở lại viếng thăm thành Torino vào năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Don Bosco. Thánh nhân sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 gần Torino và qua đời năm 1888 tại thành này. Năm 1854, Ngài thành lập dòng Salesian chuyên về giáo dục giới trẻ. Dòng hiện có hơn 16.000 tu sĩ, trong số này có 3 hồng y, kể cả Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Torino ngày 2 tháng 5 năm ngoái để kính viếng tấm khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Judea và thành Jerusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần.
Mỗi khi Đức Giáo Hoàng chuẩn bị đến thăm một nước hay miền nào, người ta thấy chính quyền cùng với giáo quyền địa phương đều tiến hành công việc chuẩn bị, kể cả việc sửa sang đường xá, tu bổ, sơn phết, làm đẹp thành phố, ít là tại những nơi vị quốc khách đi qua hoặc gặp gỡ dân chúng. Đó là một phản ứng thường tình mỗi khi ta chuẩn bị đón tiếp một vị khách quý. Trong bài tin mừng trên đây, chúng ta thấy Thiên Chúa cũng chuẩn bị cho con của Ngài xuống trần thế, viếng thăm và cứu độ nhân loại. Ngài sai sứ giả là Gioan Tẩy giả đi trước dọn đường cho vị cứu thế, rao giảng và kêu gọi dân chúng hoán cải. Hãy dọn đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đó cũng là tinh thần mà các tín hữu được mời gọi sống mùa vọng trong năm phụng vụ và cả trong cuộc chuẩn bị đón tiếp cuộc viếng thăm của Chúa đối với mỗi người. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng giải thích ý nghĩa của mùa vọng gần và xa, chung và riêng như thế trong buổi hát kinh chiều một trọng thể ngày 28 tháng 11 năm 2009 tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc mùa vọng và bắt đầu năm phụng vụ mới. Ngài mời gọi các tín hữu dành nhiều giờ hơn cho Chúa. Với xác tín, Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của mỗi người. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với 9.000 người hiện diện, giải thích về ý nghĩa của từ mùa vọng Adventus. Đức Thánh Cha nói, theo ngôn ngữ cổ, từ này có một nghĩa chuyên môn, chỉ sự đến của một quan chức, cuộc viếng thăm của vua hoặc hoàng đế trong một tỉnh. Và cũng chỉ một thần minh đến ra khỏi sự ẩn dật để biểu dương quyền năng. Các tín hữu Kitô nhận từ Adventus để diễn tả quan hệ của họ với Chúa Giêsu Kitô. Ngài là vua đến một tỉnh nghèo là trái đất này để viếng thăm tất cả mọi người. Với từ Adventus, người ta muốn nói đại ý, Thiên Chúa ở đây, Ngài không rút lui khỏi thế giới, không để chúng ta lẻ loi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa đi vào đời sống chúng ta và muốn ngỏ lời với chúng ta. Tất cả chúng ta cảm nghiệm trong đời sống hàng ngày, mình có ít thời giờ cho Chúa và ít thời giờ cho chính chúng ta. Phải chăng nhiều khi hoạt động chiếm hữu chúng ta, xã hội với bao nhiêu điều thích thú, thu hút độc quyền sự chú ý của chúng ta? Phải chăng người ta dành quá nhiều thời giờ cho sự tiêu khiển và giải trí đủ loại? Mùa vọng mời gọi chúng ta hãy ở trong thinh lặng để hiểu một sự hiện diện. Đó là một lời mời gọi hãy hiểu rằng mỗi biến cố trong ngày là dấu hiệu mà Thiên Chúa gửi tới chúng ta, những dấu hiệu quan tâm của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Chúa rất thường cho chúng ta cảm nghiệm một cái gì đó từ tình thương của Ngài. Mùa vọng mời gọi chúng ta và khích lệ chúng ta chiêm ngắm Chúa hiện diện, xác tín chắc chắn về sự hiện diện của Chúa phải giúp chúng ta nhìn thế giới với một đôi mắt khác. Phải chăng xác tín ấy chẳng phải giúp chúng ta coi trọn cuộc sống của mình như một cuộc viếng thăm, như một cách thức qua đó Chúa có thể đến với chúng ta và trở nên gần gũi với chúng ta trong mọi hoàn cảnh sao? Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Sự dọn đường sửa lối mà ngôn sứ Isaiah nói tới được diễn tả qua việc dân chúng thống hối đến lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan Tẩy giả. Họ là những người dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn họ. Lời mời gọi này cũng được gửi đến tất cả các tín hữu Kitô, đặc biệt trong mùa chuẩn bị lễ Giáng sinh hiện nay. Cây Giáng sinh đẹp đẽ đầy ánh điện có ích gì nếu chính chúng ta ở trong bóng tối? Nếu chúng ta không sống trong tin yêu và hy vọng, những món quà Giáng sinh to lớn có ích gì nếu không được trao tặng với tình yêu? Các tín hữu được mời gọi qua sứ điệp tin mừng hôm nay dọn đường trong cuộc sống của mình, dẹp bỏ những hòn đá tảng bằng cách từ bỏ những thói quen và lối cư xử tội lỗi để trở về cùng Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm lại một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục xã hội hôm nay, chúng tôi xin trình bày về nạn phá rừng hiện nay trên thế giới. Tiếp đến là tình hình thay đổi khí hậu hiện nay với hội nghị quốc tế lần thứ 17 đang diễn ra tại Durban bên Nam Phi. Và cuối cùng là những khám phá mới về ảnh hưởng của các trò chơi điện tử hung bạo trên não bộ người chơi. một báo cáo của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, công bố hôm thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua, đã báo động trước hiện tượng nạn phá rừng gia tăng mạnh từ năm 2000 đến nay, khiến hơn 6,4 triệu mẫu rừng bị tàn phá hàng năm. Tổ chức FAO nhấn mạnh rằng, khi so sánh các mẫu hình chụp từ vệ tinh nhân tạo gần đây, người ta nhận thấy rằng trong những năm từ 1990 đến 2000, khoảng 4,1 triệu mẫu rừng bị biến mất hàng năm và con số này tăng vọt lên 6,4 triệu mỗi năm trong khoảng thời gian 2000 đến 2005. Ông Eduardo Rojas Briales, Phó Tổng Giám đốc FAO chuyên ngành lâm sản nhấn mạnh rằng, nạn phá rừng khiến cho hàng chục triệu người bị mất của cải và các dịch vụ an ninh lương thực xuất phát từ rừng rậm, thiệt hại nhiều về mặt kinh tế và sức khỏe môi sinh. Khi so sánh các ảnh chụp từ vệ tinh nhân tạo, người ta thấy trái đất bình quân mất đi gần 5 triệu mẫu rừng mỗi năm, tức là mất gần 10 mẫu rừng mỗi phút đồng hồ trong những năm từ 1990 đến 2005. Theo Tổ chức FAO, hiện tượng này phần lớn là do việc phá rừng lấy đất trồng trọt, nhất là tại vùng Nam Mỹ và Phi Châu. Tuy nhiên, hiện tượng phá rừng này lại được châm chế phần nào nhờ công cuộc cây trồng rừng mới hay là rừng lan tràn tự nhiên, cho đến nay ước lượng lên đến khoảng gần 73 triệu mẫu trong vòng 15 năm. Vào năm 2005, toàn bộ rừng rậm chiếm khoảng 30,3% tổng số diện tích đất nổi của trái đất chúng ta đang sống, tức là khoảng 3,69 tỷ hectare.
Trong tuần qua, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến Hội nghị quốc tế lần thứ 17 về thay đổi khí hậu, khai mạc tại Durban, bên Nam Phi, từ ngày 28 tháng 11 và sẽ kéo dài cho đến ngày 9 tháng 12 tới đây. Hội nghị quy tụ hơn 15.000 người ghi danh tham dự, trong đó có các đoàn đại biểu của khoảng 200 quốc gia trên toàn thế giới. Theo giới báo chí, hội nghị lần thứ 17 về thay đổi khí hậu lần này diễn ra trong bầu khí khủng hoảng kinh tế hoàn vũ và niềm bi quan trước viễn tượng có thể vượt thắng được tình trạng bế tắc hiện nay hay không. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị này là định đoạt tương lai của Hiệp ước Tokyo về khí thải. Sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2012 tới đây. Các loại khí thải gây hiện tượng lồng kính làm nhiệt độ trái đất gia tăng đang gây nhiều tranh chấp nội bộ trong các khối quốc gia liên hệ. Các nước đang trên đường phát triển thì muốn bảo vệ nỗ lực phát triển. Các nước giàu thì muốn bảo toàn mức độ phát triển của mình. Bà Cristiana Figueres, người phụ trách chương trình môi sinh của Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng cố gắng tìm ra một lối thoát cho tình trạng bế tắc này là vấn đề chính của hội nghị Durban. Bên lề hội nghị, tổ chức UNICEF lên tiếng báo động vì hàng năm có đến 175 triệu trẻ em là nạn nhân của các biến đổi khí hậu, vì tật bệnh, đói kém và nhất là thiếu nước dùng trong lành. Mặt khác, trong vòng 10 năm qua, tổng cộng hơn 710.000 người đã chết vì thiên tai. Tổ chức thiện nguyện chống đói Oxfam báo động rằng thiên tai kinh khủng đang đẩy mạnh nạn đói và nghèo khó. Tổ chức bảo vệ thổ dân Survival International nhấn mạnh rằng từ Nam ra Bắc, từ Tây sang Đông, các bộ tộc thổ dân vẫn là những người phải chịu nhiều hậu quả đau thương nhất của biến đổi thời tiết. Lý do chính là vì mọi sinh hoạt thường ngày trong đời sống thổ dân đều tương quan mật thiết với môi trường chung quanh họ. Điển hình nhất là vấn đề sản xuất nhiên liệu sinh học. Nếu đà sản xuất nhiên liệu sinh học tiếp tục gia tăng như hiện nay, thì ước lượng sẽ có thêm 60 triệu thổ dân mất trắng mọi lãnh thổ đất đai trồng cấy sinh nhai, như đã xảy ra cho các bộ lạc thổ dân Guarani ở Brazil. Trong những ngày nhóm họp, hội nghị cũng quyết định rằng đại hội kỳ tới về thay đổi khí hậu, gọi là COP18, sẽ nhóm tại Qatar, từ 26 tháng 11 đến mùng 7 tháng 12 năm tới, 2012.
Cũng liên quan đến đề tài này, ngày 29 tháng 11, hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin các biến đổi khí hậu có nguy cơ trở thành một vấn đề an ninh thế giới. Từ trước đến nay, ý tưởng này vẫn chỉ là một đề tài suy nghĩ đối với các chuyên viên về môi sinh hay là với một vài giáo sư đại học. Nhưng nay thì nó bắt đầu biến thành mối bận tâm cho một số lớn các nhà chính trị và giới chuyên viên quốc phòng. Chỉ cần nghĩ đến Việc nạn hạn hán và lũ lụt tàn phá mùa màng, nạn nước biển dâng cao sẽ kéo theo các trận đói kém, các trận dịch tễ, tàn phá nhà cửa, gây ra tình trạng căng thẳng với các cuộc biểu tình bạo động. Điển hình nhất là tình hình căng thẳng tại vùng Darfur ở Sudan do vụ hạn hán kéo dài nơi đây gây ra đã khiến cho các bộ tộc vùng này chuyên sống về nghề chăn nuôi phải trốn chạy đi nơi khác. Hồi tháng 7 vừa qua, trong một khóa hội thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng đã nhấn mạnh rằng các thay đổi khí hậu không những gia tăng nguy hiểm đe dọa hòa bình và an ninh thế giới, nhưng còn trở thành một đe dọa đối với chính nền hòa bình và an ninh thế giới nữa. Cũng thế, một báo cáo quốc phòng của Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ công bố dạo năm 2010 nhận định rằng các biến đổi khí hậu có thể gây ra những hậu quả địa lý trực tiếp trên toàn thế giới, góp phần tăng trưởng nạn nghèo đói, thoái hóa môi sinh và nhất là làm cho các chính quyền đương nhiệm trở nên yếu đuối hơn. Mặc dù không trực tiếp châm ngòi cho các cuộc chiến, thay đổi khí hậu có thể tác động như một động lực đẩy mạnh sự bất ổn và các xung đột sẵn có. Mới đây, trong một hội nghị triệu tập tại London, thủ đô Anh Quốc, về nguyên do và điều kiện của các vụ di dân vì thiên tai, Đề đốc Neil Morissette đã tự hỏi rằng, khi các dân tộc đồng thanh quyết định di cư, rời bỏ quê hương xứ sở, thì họ có lên kế hoạch, có phối hợp và bố trí nơi đi nơi đến hay không? Hay là các vụ di cư hàng loạt đó sẽ là nguyên do đưa đến căng thẳng, rối loạn? Các nhóm di dân ấy đã mất tất cả vì lũ lụt hạn hán, có thể tìm được phương tiện sinh sống hợp pháp nơi họ đến định cư hay không? Hay là họ dễ dàng rơi vào quỹ đạo của các nhóm tội phạm, có khi trở thành kẻ khủng bố, được trả lương 5 Mỹ Kim mỗi ngày và được cấp một khẩu súng liên thanh AK-47? Trong một bài đăng trên Nguyệt San Khoa Học, số ra tháng 10 vừa qua, một ekip chuyên viên quốc tế cho biết là hiện tượng di cư tập thể đang diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long ở Nam Việt Nam, dọc theo sông Limpopo bên Mozambique, Phi Châu, tại nội địa Mông Cổ bên Trung Quốc, dọc theo vùng duyên hải Alaska và vùng quần đảo Carteret bên Papua New Tân Guinea. Nhóm chuyên viên này kêu gọi tu sửa luật lệ quốc gia cũng như quốc tế làm sao để đảm bảo những điều kiện thích hợp với các dân tộc bị bắt buộc phải di cư kiếm sống. Hồi tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Thế giới ước lượng rằng có khoảng 44 triệu người trong khối các nước đang trên đường phát triển đã bị rơi vào cảnh nghèo khổ tột độ vì nạn vật giá gia tăng.
Một cuộc nghiên cứu mới đây của Đại học Y khoa bang Indiana bên Hoa Kỳ vừa chứng minh là các trò chơi điện tử đầy bạo lực chém giết để lại những hậu quả tai hại trên bộ óc người chơi. Một nhóm chuyên viên nghiên cứu thuộc Đại học Y khoa Indiana đã chọn lọc 28 người, tuổi từ 18 đến 29, ít khi chơi các trò chơi điện tử bạo lực hay đầy cảnh chém giết tàn bạo, chia ra thành hai nhóm. Tất cả những người này đều được khám xét kỹ càng bằng những phương tiện tối tân, chẳng hạn như chụp MRI não bộ trước, trong và sau khi thử nghiệm. Nhóm thứ nhất được chỉ định chơi một trò chơi rất hung bạo 10 giờ liền, và rồi sau đó trải qua một tuần lễ không động đến các trò chơi này nữa. Nhóm thứ hai không chơi giờ nào. Trong suốt thời gian thử nghiệm, cả hai nhóm được theo dõi sát mọi phản ứng và cách hành xử. Kết quả cho thấy, não bộ nhóm thứ hai không có gì khác thường, trong khi nhóm thứ nhất có nhiều thay đổi ở vỏ não là vùng ảnh hưởng tiêu cực trên trí thức và cách hành xử của con người. Các thay đổi này chỉ giảm thiểu một ít sau tuần lễ không được chơi nữa. Theo các chuyên viên nghiên cứu, điều này có nghĩa là chơi các trò chơi điện tử hung bạo có hậu quả nghiêm trọng kéo dài trên não bộ người chơi. Và trong những trường hợp thời gian kéo dài quá lâu, người chơi có thể có những hành vi hung tàn không thể kiểm soát được.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thoát vòng kềm tỏa của Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 30 tháng 11 vừa qua, bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang viếng thăm nước Myanmar. Từ hơn 50 năm qua, đây là lần đầu tiên một nhân vật cấp cao của Hoa Kỳ đến viếng thăm nước này. Trong buổi hội kiến với Tổng thống Thein Sein tại thủ đô Naypyidaw, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói, Hoa Kỳ được khích lệ bởi các nỗ lực cải cách tại Myanmar. Tôi tới đây vì Tổng thống Obama và tôi cảm thấy được khích lệ bởi các biện pháp mà Tổng thống đã đề ra cho dân tộc của Tổng thống. Đáp lời bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Tổng thống Thein Sein bày tỏ niềm vui và hạnh phúc vì chuyến viếng thăm này. Ông nói, đây là một sự kiện lịch sử và nó sẽ là một chương mới trong các quan hệ giữa hai quốc gia của chúng ta. Tôi đánh giá cao bầu khí mà bà Ngoại trưởng đã đem lại để tạo ra các tương quan thân hữu giữa Hoa Kỳ và Myanmar. Thật thế, từ hai năm qua, Hoa Kỳ và Myanmar đã từ từ xích lại gần nhau hơn. Chính quyền Myanmar thì lo lắng tái chiếm sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế, còn Hoa Kỳ thì sợ rằng mình đã tặng không một vùng đất chiến thuật cho kẻ thù là Trung Quốc. Với chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hillary Clinton, cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Myanmar trở thành chính thức và diễn tả điểm cao của một thời kỳ, trong đó các cải cách do chính quyền Yangon đề ra khiến cho người ta hy vọng vào một khởi đầu của sự thay đổi đích thật, đồng thời chấm dứt tình trạng bị cô lập kéo dài nửa thế kỷ qua của dân nước Myanmar. Trong bức thư gửi Tổng thống Thein Sein do Ngoại trưởng Hoa Kỳ trao, Tổng thống Barack Obama cũng khẳng định đây là một giai đoạn mới của việc chuyển biến dân chủ và tôn trọng các quyền con người. Chính quyền Hoa Kỳ muốn thăm dò phương cách ủng hộ và thăng tiến các nỗ lực của chính quyền Yangon trong việc chuyển tiếp hướng tới nền dân chủ và việc thăng tiến các quyền con người. Quả vậy, các chuyên viên quan sát tình hình Myanmar nhận thấy, từ hai năm qua, Tổng thống Thein Sein đã có can đảm hướng Myanmar tới bước chuyển tiếp dân chủ đích thật, bằng cách bắt đầu đối thoại với bà Aung San Suu Kyi, đã bị ông và các tướng lãnh sợ hãi quản thúc 15 năm qua, và chấp nhận cho bà tham gia một cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào cuối năm nay, qua đó đảng đối lập của bà có thể chiếm được ghế trong quốc hội. Tổng thống Thein Sein cũng đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp báo thường xuyên để thông tin cho dân chúng biết các sáng kiến mới do chính quyền đề ra. Ông cũng đã trả tự do cho 6.359 tù nhân, trong đó có một nhóm tù nhân chính trị. Ngoài ra, Tổng thống Thein Sein cũng đã can đảm quyết định ngưng việc xây cất đập Mỹ-Sone do Trung Quốc muốn và tài trợ. Lý do chính thức được đưa ra là vì sự phản đối của các nhóm bảo vệ môi sinh, nhưng trên thực tế là vì các lý do chiến lược và chính trị. Hôm thứ Năm vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã gặp gỡ bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình 1991, lãnh tụ đảng đối lập đã từng thắng cử, nhưng bị Hội đồng Quân nhân phủ nhận, cướp tay trên, đàn áp và quản thúc tại gia. Tuy bị đàn áp và ngược đãi như thế, nhưng bà Aung San Suu Kyi vẫn kiên trì quyết tâm tranh đấu cho dân chủ, tự do và phát triển dân nước Myanmar. Trong những ngày vừa qua, bà tuyên bố tin tưởng nơi ý chí thay đổi của Tổng thống Thein Sein. Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ của bà đã tẩy chay các cuộc bầu cử năm ngoái, đang chuẩn bị ra tranh cử với 40 thành viên, trong đó chắc chắn có cả bà trong cuộc bỏ phiếu bổ sung vào các ngày sắp tới. Trên bình diện đối nội, Tổng thống Thein Sein và chính quyền Yangon rất ý thức được các xung khắc vẫn âm ỉ tại Myanmar. Người dân Myanmar và toàn thế giới vẫn không quên các vụ tàn sát đẫm máu hàng ngàn sư sãi và thường dân biểu tình hồi tháng 8 năm 2007. Bên cạnh đó là chính sách đàn áp các nhóm dân thiểu số, trong đó có người Karen và Kachin. Các lựa chọn trên đây của chính quyền Myanmar khiến cho Trung Quốc chướng tai gai mắt và ngứa ngáy. Lý do là vì trong 20 năm qua, lợi dụng sự thiếu cạnh tranh của Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương, nhà nước Cộng sản Bắc Kinh đã thành công trong việc lôi kéo Myanmar vào trong vòng ảnh hưởng của mình để ký các hợp đồng khai thác quặng mỏ, trong đó có mỏ dầu hỏa ngoài khơi Myanmar. Nhưng nhất là dùng Myanmar để thỏa mãn tham vọng kiểm soát Ấn Độ Dương, cũng như dùng Việt Nam để kiểm soát Biển Đông, Thái Bình Dương và toàn vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước chủ trương bành trướng đế quốc thực dân của nhà nước Bắc Kinh, các cựu tướng lãnh và nhóm thiểu số làm giàu buôn bán quặng mỏ với Trung Quốc, bắt đầu cảm thấy vòng tay yêu thương của chính quyền Bắc Kinh ngày càng siết chặt đến nghẹt thở. Vì thế phải mau chóng tìm mọi cách nối lại liên hệ với Hoa Kỳ và các nước Tây Phương, và muốn thế thì phải bắt đầu tiến trình dân chủ hóa đất nước. Có lẽ đây đã là lý do các chuyến công du nhiều nước Á Châu của Tổng thống Barack Obama hồi tháng 11 vừa qua, cũng như các chuyến viếng thăm hiện nay của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Với hơn 50 liên hiệp quân sự ký kết với các nước trong vùng Thái Bình Dương và Đông Nam Á, người ta đang chứng kiến cảnh Hoa Kỳ bao vây con cọp Trung Quốc hiếu chiến. Chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hillary Clinton chắc chắn không phải là chiếc đũa thần có thể lập tức thay đổi tình hình chính trị kinh tế Myanmar, nhưng nó có thể bảo đảm cho dân nước Myanmar tin tưởng bước vào con đường dân chủ hóa, và nhất là nó giúp Myanmar thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang đe dọa nuốt sống các quốc gia toàn vùng Đông Nam Á. Không biết chừng nào các đỉnh cao trí tuệ của chính quyền Cộng sản Việt Nam mới theo kịp ông Thein Sein và chính quyền Myanmar nhỉ?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hạt Mưa Thánh Ân do Thế Sơn trình bày.
Trần gian bao đêm chờ mong, trời cao xin đổ mưa đấng cứu tinh cho đời. Hồn con từ lâu nứt khô vì phân trầm luân đắm mê, nguyện mưa hồng ân về thấm vết nẻ tâm trí con. Hạt mưa cho ai ngủ mê, hạt mưa như là thôi thúc ta hãy quay về, về bên lòng cha trí nhân mà nghe hạt mưa thánh ân. Thời gian nhẹ trôi, tình Chúa lớn dần theo tháng năm. Con như là đất chốn gian trần, hạt mưa tình yêu chứa chan, hạt mưa dành cho thế nhân kia bao trôi non bừng sống với hạt mưa thánh ân. Con như là đất đã lâu cằn khô, Chúa
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ sự cởi mở và đối thoại giữa các nền văn hóa và đồng thời ngài kêu gọi tăng cường việc mục vụ cho các sinh viên quốc tế. Yangon, Đức Cha Charles Bo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, chào mừng cuộc viếng thăm của bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và kêu gọi Tổng thống Thein Sein Sein làm hơn nữa để thuyết phục thế giới về sự cải tổ dân chủ thực sự và lâu dài tại nước này. Vatican, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Martino làm đặc sứ để chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 100 năm thánh hiến nhà thờ chính tòa Yangon ở Myanmar vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.